tiếp tục tìm hiểu tâm tình của mẹ Maria qua kinh ngợi khen. Hôm nay chúng tôi xin được phân tách ý nghĩa của câu danh người là thánh. Từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Danh người là thánh. Với những lời này của mẹ Maria, chúng ta đi vào trong một giai đoạn mới của lời cầu nguyện của mẹ. Cho đến lúc đó, mẹ đã ý thức được những kỳ công Chúa đã nhân danh mẹ mà thực hiện. Trong hớn hở vui mừng, mẹ ngợi khen đấng đã tặng ban những ơn huệ ấy. Giờ đây, mẹ không chỉ cảm nghiệm những kỳ công của Chúa, mà còn vượt qua cả chân trời chia cách thụ tạo với đấng tạo hóa, cái có cùng với đấng vô hình. Mẹ đi vào một thế giới mà mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe. Dĩ nhiên, mẹ vẫn chiêm ngắm những kỳ công Chúa đã làm cho mẹ. Nhưng giờ đây, mẹ cảm nhận được một khía cạnh khác của Thiên Chúa, đấng mà mẹ gọi là toàn năng, đấng hoàn toàn khác biệt và tách biệt. Làm sao mẹ có thể đặt tên cho gương mặt của Chúa, bởi vì mẹ chưa từng thấy gương mặt ấy? Không có ý tưởng, ngôn từ nào có thể diễn tả được gương mặt của Chúa, nhưng mọi sinh vật và mọi vật vô tri giác đều hướng về gương mặt ấy. Khi một người mẹ có mang, bà không thể biết được đứa con của bà như thế nào, bởi vì bà chưa biết được gương mặt của đứa con. Bà cũng không thể gọi nó bằng tên vì bà không biết nó là con trai hay con gái. Tuy nhiên, bà biết rõ rằng nó đang sống, vì nó đang cử động trong bà. Gương mặt của Chúa cũng thế. Chúng ta không biết gì về gương mặt của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta nhận ra dấu ấn của gương mặt ấy trong chúng ta. Về vấn đề này, Thánh Gregorio Nazianz thốt lên với tất cả tâm tình thờ lạy và chiêm ngưỡng như sau. Lạy Chúa, Chúa là đấng vượt trên mọi sự. Phải chăng đó không là tất cả những gì chúng con có thể nói về Chúa? Nếu mẹ Maria không thể gọi tên Chúa, ít ra mẹ cũng có thể áp dụng cho mẹ lời mà Chúa đã nói với Môi-se khi ông này hỏi người. Nhưng khi họ hỏi con tên Chúa là gì, con phải nói với họ như thế nào? Và Chúa bảo Môi-se, ta là ta. Chúng ta biết rằng người Do Thái không dám gọi tên Chúa vì tên Chúa vô cùng thánh thiêng. Mẹ Maria cũng thế, mẹ không dám gọi tên Chúa. Trong kinh ngợi khen, mẹ chỉ hát lên danh người là thánh. Mẹ nói lên như một lời tuyên xưng đức tin, như một lời cầu nguyện và tôn thờ. Đối với mẹ, tuyên xưng Chúa là thánh, đó là cách thế duy nhất để đi vào tương quan với đấng ở bên kia và bên trên những gì mẹ có thể nhận thức hay tưởng tượng được. Tên gọi của một người nào đó là đi vào thông hiệp với người đó. Gọi Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, là gọi tên của chính đấng mà chúng ta không bao giờ thấy được gương mặt. Như vậy, khi gọi danh người là thánh, mẹ đi vào một truyền thống vốn đã từng bị thu hút bởi gương mặt mầu nhiệm của Thiên Chúa, đấng hoàn toàn khác biệt. Đấng đã làm cho tiên tri Isaiah phải sắp mặt xuống đất trong đền thờ Jerusalem. Cũng như mỗi người chúng ta, mẹ Maria đã chiêm ngắm đấng tạo hóa khi suy niệm về những ưu phẩm của người được phản chiếu trong tấm gương của vũ trụ và trong những kỳ công người đã thực hiện trong tâm hồn mẹ. Thánh Luca nói rằng mẹ đã cất giữ tất cả những biến cố ấy trong lòng và suy niệm. Mẹ đã biết Chúa trong những kỳ công thấy được của mẹ, và mẹ đã dâng lời cảm tạ người vì những kỳ công ấy. Nhưng chú muốn mẹ phải khám phá một chiều kích khác vượt qua gương mặt hữu hình của Ngài. Người đã bày tỏ cho mẹ ánh vinh quang của gương mặt vốn loài người không thể biết được. Mẹ đã được Chúa cho chiêm ngưỡng gương mặt mà loài người không thể thấy mà vẫn còn sống. Chúa đã từng nói với Môi-se, loài người không thể thấy được mặt ta mà vẫn còn sống. Chúa đã cho mẹ thoáng nhìn thấy một chút trên gương mặt người. Người làm như thể đặt mẹ đằng sau tảng đá với một tay che chở mẹ, để mẹ chỉ thấy phía đằng sau của người mà thôi. Mẹ đã cảm nhận được nỗi kính sợ ấy trong biến cố truyền tin khi mẹ biết rằng gương mặt màu nhiệm nhất của Chúa sẽ nhập thể thành người trong mẹ. Để mẹ có thể có được sự mặc khải trọn vẹn về gương mặt ba lần thánh của Chúa, mẹ phải chờ đợi cho đến khi thấy được gương mặt của con mẹ và nghe được những lời như: không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng chỉ có đấng đến từ Thiên Chúa mới thấy Chúa Cha mà thôi. Hẳn mẹ Maria đã hết đổi ngạc nhiên khi nghe những lời như thế, bởi vì mẹ đã cưu mang trong lòng đấng ở trong lòng Chúa Cha. Khi con Thiên Chúa nhập thể làm người, Ngài cũng đồng thời nhập thể gương mặt màu nhiệm nhất của Chúa Cha. Đó cũng chính là gương mặt của nhân từ. Chúa Giê-xu đến trong trần gian là để làm cho loài người được chia sẻ chính màu nhiệm của Ngài. Ngài đến để mời gọi con người chia sẻ những bí ẩn của Chúa Cha và đi vào sự thánh thiện của Người. Sự thánh thiện ấy cũng chính là sự thông hiệp yêu thương giữa ba ngôi. Mẹ Maria là người đầu tiên chia sẻ màu nhiệm ấy. Mẹ mang trong mình con của đấng tối cao. Đây hẳn là màu nhiệm mà một lúc nào đó Chúa Giê-xu đã tỏ bày cho mẹ Ngài. Năm lên 12 tuổi, Ngài đã nói rõ điều đó. Cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà cha con sao? Giả như Ngài không nói điều đó với mẹ Ngài, thì mẹ Ngài cũng đã đoán được. Làm sao một người mẹ không thể không đoán được màu nhiệm của con? Chúa Giê-xu đã chỉ ra con đường để đưa chúng ta đi vào màu nhiệm của gương mặt Chúa Cha. Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đi theo Ngài. Nhất là khi chúng ta khám phá ra gương mặt ấy được phản chiếu qua những gì chúng ta biết. Nói cách khác, tất cả những điều thiện hảo mà chúng ta dựa vào để đi tìm kiếm Chúa như tình yêu, sự ưu ái, vẻ đẹp của Người, tất cả những điều đó cần phải được vượt qua để tìm kiếm chính Chúa. Nói cách khác, chúng ta cần phải vượt qua hình ảnh của một Thiên Chúa mà chúng ta nhận biết qua các thực tại hữu hạn để đi vào thông hiệp với một Thiên Chúa màu nhiệm, vượt lên trên tất cả những gì mà chúng ta có thể hiểu biết được. Mẹ Maria đã thực sự đi vào màu nhiệm ấy của Thiên Chúa khi mẹ thốt lên danh Người là Thánh. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.